Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Phẩm thứ 11 Tịnh Hạnh Phẩm Tập 1506. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giảo Duyệt: Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến. Thời gian: ngày 19 tháng 1 năm 2006. Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xin xem phẩm tịnh hạnh thứ 11. Bài kệ cuối cùng trong phần nói chung về hàng tại gia là bài kệ thứ 11. Nhược tại ách nạn, đương nguyện chúng sanh tùy ý tự tại, sở hành vô ngại. Tại gia hay xuất gia, bất luận nam nữ già trẻ, cũng chẳng luận phú quý hay nghèo hèn, trong suốt một đời người, nói chung đều chẳng tránh khỏi bệnh tật, tai nạn. Ách nạn cũng bao gồm cả bệnh tật. Nói thật ra, người đời chẳng biết nghiệp nhân. Do vậy, khi gặp tai nạn, không ít kẻ oán trời hờn người. Vì sao trời cao khiến cho tôi khổ sở dường này? Bị tai nạn nhiều ngần này, chẳng biết những ách nạn ấy đều có tiền nhân. Những chuyện gặp gỡ của tất cả hết thảy chúng sanh trong một đời, tuyệt đối chẳng thể có một chuyện nào, dẫu là chuyện nhỏ nhặt đến mấy đi nữa, mà chẳng có cái nhân từ trước. Tuyệt đối chẳng có chuyện nào không có cái nhân trước đó. Ngạn ngữ Trung Hoa thường nói: nhất ẩm nhất trác, mạc phi tiền định. Chuyện dẫu nhỏ nhặt đến mấy vẫn là tiền định. Đạo Hồi dạy mọi người tin vào tiền định. Allah dựa theo tiền định để sáng tạo vạn vật. Bao gồm cả con người, nhân loại cũng được gộp trong ấy. Vì sao Thượng Đế tạo ra người này được hưởng phước, tạo ra người kia khiến cho họ chịu tội? Chẳng phải là Allah không công bằng, chẳng phải là Allah cố ý làm như thế. Thấy đều là dựa theo tiền định. Phật Pháp nói càng rõ ràng hơn. Ba nhà nho Thích Đạo tại Trung Hoa đều nói rất minh bạch. Tạo thiện nhân nhất định được thiện quả, tạo ác nghiệp quyết định có ác báo. Giáo dục nhân quả hết sức trọng yếu. Nhưng trong xã hội hiện tiền, vì khoa học kỹ thuật phát triển, tạo thành sức tấn công rất lớn đối với luân lý, đạo đức, nhân quả, tôn giáo. Sức mạnh ấy đã khiến cho nền văn hóa truyền thống bị phá hoại nghiêm trọng. Người hiện thời chẳng biết luân lý đạo đức là gì. Khoa học đem lại cho con người cuộc sống ham muốn hưởng thụ vật chất. Sống cuồng hoang phóng túng. Xem nhẹ lòng yêu thương hoàn cảnh tự nhiên. Con người hiện thời dựa vào khoa học để chinh phục tự nhiên. Nói thật ra, chinh phục tự nhiên chính là phá hoại hoàn cảnh sinh thái tự nhiên. Có thể là triệt hạ toàn thể rừng rậm. Chúng tôi đến Trường Giang năm 2000. Chúng tôi đến Trường Giang trông thấy toàn bộ rừng rậm nguyên thủy hai bên bờ Trường Giang đều bị chặt trụi. Hiện thời dùng máy móc để tiêu diệt rừng rậm quá dễ dàng. Con người muốn chinh phục nó, muốn lợi dụng cục đất ấy, nào có biết đã tạo thành gì? Tạo thành ngập lụt, lụt lội. Chẳng thể gìn giữ đất đá. Đây là sự phản kháng của thiên nhiên đối với nhân loại. Thiên tai nhân họa, thủy tai, hạn hán, bão tố, động đất, nguyên nhân đều là do con người gây ra. Quý vị thấy thời cổ có cần sử dụng khoa học kỹ thuật hay không? Cần chứ. Từ mấy ngàn năm trước đã bắt đầu dùng. Nhưng con người thuở ấy có luân lý, đạo đức, nhân quả, tôn giáo ràng buộc. Khoa học kỹ thuật chỉ cần áp dụng vào cuộc sống thường ngày vừa đúng mức bèn thôi. Chẳng phá hoại hoàn cảnh sinh thái. Mọi người đối xử với nhau bằng lễ nghĩa. Đối với thiên nhiên, tức là đối với động vật, thực vật và thiên nhiên, đều có tâm kính sợ. Trong Phật Pháp, từ Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thấy có thần cây, thần núi, thần sông, thần biển, hà bá. Đấy là gì? Đấy là kính sợ thiên nhiên. Chúng ta tôn trọng họ, chẳng dám dễ người phá hoại. Người hiện thời chẳng tin tưởng, cho đó là giả. Người học Phật chúng ta hiểu rõ ràng. Tại Đồ Văn Ba ở Úc, chúng tôi còn gặp chuyện này.
À,
Chúng tôi mua một căn nhà cạnh học viện. Căn nhà ấy đã quá lâu đời, chúng tôi đập bỏ để xây một căn mới. Trong lúc công trình đang thi công, nơi cổng có mấy cái cây cần phải chặt đi, thì xe chở vật liệu mới có thể vào được. Chúng tôi vân theo quy củ trong Phật môn, đúng như giới luật đã dạy. 3 ngày trước đó đã tụng kinh, niệm chú, cúng tế thần cây, xin ông ta chuyển nhà. Đức Phật dạy chúng tôi làm, chúng tôi liền làm theo. Ba hôm sau, chúng tôi đến chặt cây ấy. Trong học viện có một đồng học, mấy hôm sau nằm mộng, mộng thấy thần cây nói với người ấy: sau này quý vị chặt cây, tối thiểu là báo cho tôi biết trước 7 ngày. Chỉ báo trước 3 ngày, họ chuyển nhà quá vội vàng, hy vọng là 7 ngày. Vị đồng học đó kể cảnh mộng ấy với tôi nói: thật đấy. Người Úc làm gì cũng đều rất chậm, cứ tà tà. Đại khái là thần cây ở Úc cũng giống như người Úc, động tác cũng hết sức thong thả. Cần phải 7 ngày để dọn nhà, phải báo trước 7 ngày. Vì thế tôi bảo mọi người, sau này quý vị muốn chặt cây, phải nhớ cây cao bằng thân người, sẽ có thần cây ngự trên đó. Cũng có lẽ quý vị sẽ hỏi, rất nhiều người chặt cây, vì sao thần cây chẳng tìm họ? Đúng vậy, đối với kẻ ấy, thần cây chẳng làm thế nào được. Có tìm kẻ ấy cũng vô dụng, tìm chúng ta sẽ hữu dụng. Chúng ta tin tưởng, tôn trọng, kính yêu họ, vì thế họ vui lòng giao tiếp với chúng ta. Chúng ta phải hiểu, thần cây thường theo sát bên cạnh những kẻ ấy. Ngày nào đó kẻ ấy vận suy, thần cây liền báo thù kẻ ấy. Vì thế thiên địa quỷ thần, thiên thần, tất cả hết thảy thực vật và khoáng vật trên mặt đất đều có thần. Quý vị tin tưởng, họ sẽ tìm quý vị. Quý vị chẳng tin, họ sẽ báo thù quý vị. Ở Bắc Kinh, chúng tôi có một đạo hữu, Đồng Tham đạo hữu. Cô ta cũng được quỷ thần báo mộng vào buổi tối. Những quỷ thần ấy giống như trẻ nhỏ, là trẻ nít, phát ra tiếng trẻ nít cầu cứu. Họ nói: chúng tôi sắp chết khô. Nói khá nhiều lần: tôi là thần cây cỏ trong nhà bà, tôi là thảo mộc trong nhà bà, đã rất lâu không được tưới nước, chúng tôi sắp chết khô nên đến cầu cứu. Sáng sớm ngày hôm sau, cô ta đích thân ra sân xem. Đúng là như thế, sân có rất nhiều hoa. Cha cô mỗi ngày tưới hoa, không tưới cỏ. Cỏ mọc trên mặt đất, ông cụ không tưới. Những cây nhỏ mọc bên cạnh cũng không được tưới. Cô ta thấy tình hình như vậy, vội vã tưới nước. Cha cô bảo: không cần, tưới hoa thôi, cỏ cây cứ mặc kệ chúng, chúng đến báo cho con biết. Quý vị có thể giúp đỡ chúng nó, chúng nó sẽ đến cầu xin quý vị, giống như con người vậy. Quý vị thấy người nào mà khi quý vị có tai nạn sẽ nghĩ tìm tới người đó? Kẻ nào chẳng quan tâm đến quý vị, ắt quý vị chẳng tìm đến kẻ đó. Con người có cùng một cái tâm này, tâm có cùng một lý này. Động vật, thực vật, quỷ thần cũng đều chẳng ra ngoại lệ ấy. Đây chẳng phải là nói hễ tin thì có, chẳng tin thì không. Chẳng phải vậy, họ luôn có. Tin hay không tin họ đều có. Đó là chân tướng sự thật. Hễ tin thì sẽ như thế nào? Tin thì họ sẽ qua lại cùng quý vị. Không tin họ chẳng qua lại với quý vị. Do vậy có hay không là có qua có lại hay không. Quý vị tin tưởng, tôn trọng họ, họ sẽ qua lại, sẽ đến tìm quý vị. Quý vị chẳng tin, chẳng tôn trọng họ, họ chẳng qua lại với quý vị. Vì qua lại với quý vị chẳng có tác dụng gì. Đạo lý là ở chỗ này. Vì sao người học Phật, người thiện tâm, nói theo Phật Pháp là người thiện căn sâu dày, thường có những chuyện này. Quý vị thường có thể gặp gỡ. Quý vị phải hiểu rõ đạo lý này, có thể tiếp nhận, có thể tin tưởng, có thể giảng cho họ nghe. Đấy là sự thật, chẳng phải là mê tín. Quý vị hoàn toàn chẳng liễu giải chân tướng sự thật này mà tin tưởng thì là mê tín, nhưng chẳng tin thì cũng là mê tín. Nguyên nhân là vì chưa hiểu rõ ràng. Phải hiểu rõ ràng, phải hiểu minh bạch. Đọc sách thánh hiền thì ít nhiều cũng liễu giải đôi chút. Nếu thật sự tu hành, tâm địa thanh tịnh, người ấy sẽ nhận biết chuyện này càng thâm nhập hơn. Vì lẽ ấy, trong hoàn cảnh hiện thời, nếu quý vị lắng lòng quan sát kỹ, sẽ thấy đối với những tai họa trong thiên nhiên, cũng có thể nói nguyên nhân là do quý vị xung đột với người khác. Quý vị xung đột với hoàn cảnh thiên nhiên, quý vị xung đột với quỷ thần. Quỷ thần rất đông, trong không trung có, trong hư không có quỷ thần. Xung đột với họ như thế nào? Quý vị thấy hàng ngày trên không trung có bao nhiêu máy bay phản lực. Những chất khí thải được phun ra đều có chất độc. Không khí bị ô nhiễm. Ô nhiễm nghiêm trọng. Trong tương lai, chắc chắn sự sinh tồn của con người trên địa cầu sẽ gặp phải sự trả thù của thiên nhiên. Các nhà khoa học cũng cảnh cáo, hiện thời khí quyển bị ô nhiễm, những thứ vật chất có chất độc đang trôi bồng bềnh trong khí quyển. Nếu có một ngày nào đó trọng lượng của những chất trôi nổi ấy vượt quá điểm bão hòa, chúng nó sẽ rơi xuống. Thể rơi xuống đất, một cõi đại địa đều tử vong. Đừng nói là động vật chẳng thể sống sót, cỏ cây cũng chẳng thể sống sót. Có người nói đó chính là ngày tàn của thế giới. Có rất nhiều cách nói về tận thế. Ở đây là một cách, tức là khí quyển bị ô nhiễm. Hết sức đáng sợ. Khoa học kỹ thuật hiện thời cũng chẳng có cách nào cứu vớt. Trừ phi toàn thể nhân loại giác ngộ, chẳng còn phá hoại hoàn cảnh tự nhiên. Tuân thủ quy tắc luân lý đạo đức, đoạn ác tu thiện. Thế giới này mới được cứu. Vấn đề trong hiện thời là toàn thể thế giới, toàn thể nhân loại chối bỏ luân lý, đạo đức, tin tưởng khoa học. Chẳng phải là khoa học không tốt, nhưng khoa học chẳng phải là vạn năng. Khoa học có thể giúp đỡ con người trong những phương tiện cục bộ, nhưng nó có tác dụng phụ. Nếu chẳng biết ngăn ngừa những tác dụng phụ ấy, khoa học có thể hủy diệt nhân loại. Tôi tin tưởng là hiện thời mọi người đều biết như vậy. Này chúng ta mắt thấy, tai nghe, được tiếp xúc, đều có cảm xúc ô nhiễm nghiêm trọng. Hiện thời kẻ bình phàm cũng ý thức sự vật bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nước bị ô nhiễm giường ấy, chúng ta chú trọng bảo vệ những ao nước, sông ngòi trong vùng phụ cận. Có thể giải quyết vấn đề hay không? Chẳng thể giải quyết. Vì sao? Biển cả bị ô nhiễm, khí quyển bị ô nhiễm, toàn thể nhân loại đều chẳng cứu được. Đấy là tai nạn chưa hề có tiền lệ trong lịch sử. Nhưng các nhà khoa học cho biết, trên địa cầu đã có chuyện tuần hoàn giống như vậy, trong quá khứ đã xảy ra vài lần. Tôi đã từng xem một báo cáo, nói là hơn 10.000 năm trước, trên địa cầu đã xuất hiện một nền văn minh khoa học kỹ thuật cao, tức Á Đạt Lan Đệ Tư. Do vì nhân dân theo đuổi hưởng thụ vật chất, không gì chẳng làm, hoàn toàn mất sạch luân lý đạo đức. Tạo thành sự biến hóa trên lớp vỏ của toàn bộ địa cầu. Đại lục bị chìm xuống đáy biển. Nơi ấy, này chính là Đại Tây Dương. Vì sao gọi là Đại Tây Dương? Thuở ấy, quốc gia có nền khoa học kỹ thuật phát triển nhất được gọi là Đại Tây Quốc. Do toàn thể lớp vỏ trái đất nảy sinh biến hóa, lục địa chìm xuống, đất đai mới nổi lên, tức là địa đồ như trong hiện thời. Chúng tôi ở Mỹ, tức là 10 mấy năm trước khi ở Mỹ, đã thấy một tấm bản đồ. Bản đồ ấy nói rõ, từ năm 2000 cho đến năm 2010, toàn thể thế giới sẽ nảy sinh biến hóa, cũng gần giống như Á Đạt Lan Đệ Tư thuở ấy. Khá nhiều lục đạo bị chìm xuống biển, trong biển cũng có không ít lục địa nổi lên. Khí hậu nảy sinh biến hóa rất lớn, nhiệt đới biến thành hàn đới biến thành nhiệt đới, trục tâm của địa cầu thay đổi. Do sự biến hóa ấy, chúng ta biết là những sinh vật trên địa cầu chẳng thể sống sót. Do nhiệt đới đột nhiên biến thành hàn đới, các sinh vật thuộc nhiệt đới chẳng thể thích ứng. Hàn đới biến thành nhiệt đới cũng chẳng thể thích ứng. Đại ách nạn là ách nạn chưa từng có, chẳng phải là tiểu tai nạn. Làm như thế nào đây? Do vậy trong hiện thời, tôi thường nói với những đồng học khá thân cận, chúng ta phải tận toàn tâm toàn lực, phải nghiêm túc tu trì, trì giới niệm Phật, hồi hướng công đức ấy cho hết thảy chúng sanh trong pháp giới. Đừng nghĩ sức của chúng ta quá yếu mỏng, cứ hồi hướng sẽ dấy lên tác dụng. Thứ nhất là đối với chính mình phải có cái tâm cảnh giác cao độ. Tai nạn sẽ đến, chớ hoảng sợ, chớ kinh hãi. Liễu giải rõ ràng, đấy là do cộng nghiệp của chúng sanh trên địa cầu cảm vời. Chúng ta có nơi tốt lành để đến, đến thế giới cực lạc. Đến các cõi Phật. Những kẻ theo tôn giáo không tin những điều này, họ có thể lên cõi trời. Chẳng đoạn dục, dục giới có 6 tầng trời. Hoàn cảnh sống trong các tầng trời, tứ phương, đao lợi, dạ ma, đầu xuất đều tốt hơn địa cầu quá nhiều. Quý vị có thể sanh vào thiên đạo, đấy gọi là tùy ý tự tại, sở hành vô ngại. Nếu quý vị chẳng có sự nhận biết này, chẳng chuẩn bị cho chuyện này, mai sau sẽ bị phiền toái, tai nạn hiện tiền, trở tay không kịp, tâm ý hoảng loạn, nhất định sẽ đọa vào tam đồ. Sai mất rồi. Ách nạn được nói trong bài kệ này bao gồm những bệnh tật nho nhỏ, những trở ngại nho nhỏ của cá nhân, cho đến những tai nạn ảnh hưởng tới toàn thể nhân loại, tức là ngày tận thế như các tôn giáo ngoại quốc thường nói. Chúng ta chớ nên không biết. Đương nguyện chúng sanh ở chỗ này, tối thiểu là câu đương nguyện chúng sanh của chúng ta phải khái quát toàn thể nhân loại, tức là toàn thể nhân loại trên địa cầu. Còn phải bao gồm tất cả các sinh vật trên địa cầu, tất cả chúng sanh sống trên quả địa cầu này. Đọc Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta chớ nên có nghi vấn. Trong những phần trước, chúng ta đã đọc thấy quá nhiều. Trong bộ kinh này, Đức Phật đã nói hơn 30 loại chúng sanh. Chúng ta hãy nên tin tưởng lời Phật. Chỗ thù thắng nhất trong cảnh giới do Đức Phật đã nói, chính là Đức Phật trọn chẳng dạy chúng ta chỉ tin Ngài là đúng, chẳng phải vậy. Chỉ tin Ngài sẽ biến thành tôn giáo, sẽ biến thành mê tín. Đức Phật chẳng như vậy. Đức Phật dạy chúng ta hãy chứng minh lời Ngài dạy là sự thật. Giáo huấn kiểu này cao minh tột cùng. Vì thế Phật Pháp nói tính giải hành chứng. Cuối cùng nhất định là quý vị phải tự mình chứng minh, quý vị mới thật sự được thọ dụng. Nếu bản thân quý vị chẳng thể đích thân chứng, chỉ dừng lại ở chỗ tin tưởng lời Phật dạy, quý vị chẳng khai ngộ, chẳng thể chứng quả. Chỉ có thể coi quý vị vẫn là một Phật tử kiền thành, nhưng quý vị cũng đạt được lợi ích. Vì sao? Quý vị có thể y giáo phụng hành, khẳng định là quý vị sẽ đoạn ác tu thiện, sẽ tích lũy công đức. Lợi ích chính là quý vị chẳng đọa tam đồ, chẳng bị đọa trong ác đạo. Đời sau có thể hưởng phước báo nhân thiền. Thế giới này hủy diệt thì sao? Thế giới hủy diệt, trong thế giới khác có nhân đạo. Quý vị sẽ di dân đến thế giới khác. Đời sau không nhất định ở trong thế giới này. Trên quả địa cầu này, nếu như có phước, lòng người hướng thiện, hết thảy sẽ đều có chuyển biến tốt đẹp. Quý vị có phước báo sẽ sanh vào chỗ này. Trên quả địa cầu này không thích hợp, hoàn cảnh chẳng thích hợp cho quý vị cư trụ, tức là chẳng có phước. Do phước báo của quý vị vượt trội hoàn cảnh, quý vị sẽ chẳng thọ sanh ở nơi đây. Đức Phật nói thế giới vô lượng vô biên, những tinh cầu có người cư trụ chẳng biết là bao nhiêu. Quý vị tùy ý tự tại vãng sanh, sở hành vô ngại. Nhưng đối với thế giới Sa Bà, Sa Bà là một đại thế giới, tức là tam thiên đại thiên thế giới. Trong một tam thiên đại thiên thế giới, những tinh cầu có người sống cũng hết sức nhiều. Hoàn cảnh trong thế giới này không tốt, đã bị con người phá hư, quý vị sẽ đến chỗ có hoàn cảnh tốt đẹp. Nói thật ra, đến thọ sanh trong một đường nào của lục đạo cũng chẳng phải là do quỷ thần ấn định, chẳng phải vậy. Do điều gì quyết định? Do nghiệp lực quyết định. Quý vị sẽ sanh về một nơi nào đó, nhất định là tương ứng với nghiệp lực của quý vị. Tâm của quý vị thiện, sẽ chẳng đến chỗ những kẻ ác tụ hội, sẽ chẳng thể đến đoàn thể ấy. Vì sao? Quý vị chẳng thích họ, họ cũng không ưa quý vị. Quý vị đến chỗ nào, chỗ ấy nhất định là tương ứng. Quý vị rất thích đoàn thể ấy, đoàn thể ấy thấy quý vị cũng có thể tiếp nhận, rất ưa chuộng, vậy là sẽ đến đó. Xả thân thọ thân trong lục đạo là chuyện như vậy đó. Chẳng phải là do Thượng Đế làm chủ tể, chẳng phải là do Diêm Vương làm chủ tể, chẳng phải là do Thần Tiên làm chủ tể, mà cũng chẳng phải là do Phật Bồ Tát làm chủ tể. Vì thế Phật Pháp nói hay quá, nghiệp lực lôi dắt. Cái nghiệp dẫn đến thọ sanh trong đường nào được gọi là dẫn nghiệp, hướng dẫn quý vị thọ sanh. Những chuyện này và sự thật chân tướng này được Phật Pháp giảng thấu triệt nhất, giảng viên mãn nhất, mới thật sự có thể giúp cho quý vị giải quyết vấn đề, thật sự giúp quý vị giác ngộ, giúp quý vị lìa khổ được vui. Huống hồ Phật Pháp lại hoàn toàn chẳng giới hạn trong giai đoạn này. Hy vọng quý vị lấy điều này làm cơ sở để không ngừng tiến cao hơn. tiến lên tới chánh giác, quý vị sẽ hoàn toàn hiểu rõ, sẽ chứng đắc. Đối với trạng huống của lục đạo mười pháp giới như Đức Phật đã dạy, quý vị đích thân chứng thông đạt, hiểu rõ tánh tướng sự lý nhân quả trong ấy. Chứng đắc chẳng rốt ráo thì là sơ quả, nhị quả, tam quả trong tiểu thừa. Nếu tính cả tứ hướng sẽ là 7 tầng cấp. Tầng cấp thứ 8 là A-la-hán, hoàn toàn chứng đắc viên mãn. Sự chứng đắc ấy chính là liễu giải 10 pháp giới. Ngoài 10 pháp giới các ngài sẽ không biết. Những vị hoàn toàn hiểu rõ những chuyện thuộc trong 10 pháp giới trong đại thừa, cảnh giới giống như vậy chính là Bồ Tát thuộc địa vị thất tính trong Hoa Nghiêm. Bồ Tát thuộc địa vị thất tính hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch tam giới lục đạo và 10 pháp giới. Tầng cấp đoạn chứng của ngài và A-la-hán bằng nhau, nhưng trí tuệ của thất tính Bồ Tát cao hơn A-la-hán quá nhiều, đức hạnh cũng cao hơn quá nhiều, A-la-hán chẳng thể sánh bằng. Ác cần phải phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, khi ấy quý vị sẽ có thể thông đạt trọn khắp pháp giới hư không giới. Vì thế Đức Phật dạy quý vị tin. Đã tin rồi phải liễu giải. Quý vị chẳng lý giải, niềm tin ấy chẳng thể coi là chân tính được. Sau khi đã liễu giải vẫn chưa được, còn phải thực hiện được. Thực hiện trong cuộc sống hàng ngày, rèn luyện trong xử sự đãi người tiếp vật, trải qua sự việc để rèn luyện cái tâm. Quý vị xem chân tướng của tính và giải có đúng là như vậy hay không, chứng minh nó. Tính giải hành chứng mà. Phật, mày tính ở chỗ nào? Chuyện gì cũng đều phải do quý vị đích thân chứng đắc. Đây là chỗ thù thắng khôn sánh trong sự giáo dục của Đức Phật. Những điều Đức Phật đã nói là do ngài đích thân chứng đắc. Những gì quý vị đã học nhất định là sẽ có thể chứng đắc. Chứng và liễu giải trạng huống của toàn thể vũ trụ, vạn sự vạn vật trong vũ trụ, tánh là lý thể, vạn sự vạn vật do đâu mà có? Căn nguyên chung là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Đến tầng cấp nào thì mới có thể chứng đắc hai câu ấy? Phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân sẽ chứng đắc. Vừa mới tiếp xúc, vừa mới thấy, đích thân chứng sẽ hiểu rõ ràng hay không rõ ràng, chẳng rõ ràng, mơ hồ, vẫn chưa rõ ràng lắm. Vì sao? Tập khí phiền não vô thủy vô minh quá nặng. Vì thế quý vị thấy chân tướng của toàn thể vũ trụ dường như có, dường như không, mơ hồ, nhưng khẳng định là đã có tín tâm đối với giáo huấn của Đức Phật, chẳng chống trái, giống như Kinh Kim Cang đã nói, cũng tức là tín tâm đã kiên định, quyết định chẳng bị dao động. Vì sao? Quý vị đã mơ hồ thấy cảnh tượng ấy. Nhất định sẽ là y giáo tu hành. Ở trong cảnh giới ấy, năng lực gần như khôi phục. Năng lực ấy chính là năng lực của lục căn, tức thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc mạng, thần túc, lậu tận. Quý vị khôi phục toàn bộ. Lậu tận là chẳng có phiền não, hoàn toàn đoạn chấp trước, tập khí chấp trước cũng chẳng có. Hoàn toàn đoạn phân biệt, tập khí phân biệt cũng chẳng có. Đoạn vô minh, tập khí vô minh chẳng đoạn. Ở trong cảnh giới như thế đó, vì thế vị ấy đúng là tùy ý tự tại. Tùy ý tự tại nghĩa là như thế nào? Từ vô lượng kiếp xa xưa đến nay đã từng qua lại, từng có quan hệ với tất cả hết thảy lục đạo chúng sanh trong khắp pháp giới hư không giới. Mối quan hệ ấy bất luận là thiện hay ác, nói chung là có quan hệ. Có quan hệ tức là chúng sanh có duyên đắc độ, người ấy có duyên với ta. Duyên bất luận là thiện duyên hay ác duyên, người ấy và ta có duyên. Người ấy có cảm, ta sẽ có ứng. Vì thế Bồ Tát tức là bậc Pháp Thân Bồ Tát. Phá một phẩm vô minh thì là Pháp Thân Bồ Tát, phần chứng Như Lai. Hễ mười phương chúng sanh có cảm, quý vị sẽ tự nhiên có ứng. Đáng nên dùng thân gì để độ, bèn hiện thân ấy. Khi ấy thần thông rộng lớn. Khắp pháp giới có cảm, khắp pháp giới đồng thời có ứng. Điều này chẳng thể nghĩ bàn, tự tại vô ngại. Nếu chỗ này có cảm, quý vị sẽ bèn ứng. Chỗ kia lại có cảm, quý vị chẳng có cách nào ứng. Vậy là quý vị chẳng tự tại, có chướng ngại. Do vậy phải hiểu, đừng nói là A-la-hán, A-na-hàm tức tam quả trong tiểu thừa đã có thần túc thông. Thần túc thông là có năng lực biến hóa. Từ trong Đại Tạng Kinh, chúng ta xem những câu chuyện trong Cao Tăng Truyện, Thần Tăng Truyện, những câu chuyện ấy đều là thật chẳng giả. Có một vị pháp sư đến từ Ấn Độ, hoằng pháp ở Trung Hoa. Khi tuổi đã cao, lão nhân già muốn trở về. Tín đồ rất đông. Mọi người đều hy vọng mở tiệc tiễn hành pháp sư, mời pháp sư dùng cơm để cúng dường. Rất nhiều người mời cùng một ngày. Pháp sư thấy đều đáp ứng. Đương nhiên là hễ mời thì ước hẹn từ vài bữa trước, sẽ đãi đằng vào hôm trước ngày khởi hành. Đại khái là pháp sư đều chấp thuận. Đến lúc đó, theo kinh điển ghi chép, 500 nhà ngài đều đến ứng cúng toàn bộ. Đương nhiên là phàm phu không biết, đều rất hoan hỷ. Hôm sau pháp sư đến nhà ta, ta hết sức hoan hỷ. Ngài rất coi trọng ta. Ngày hôm sau tiễn đưa, tiễn đến trường đình 10 dặm, ai nấy đều rất hoan hỷ, khoe khoang: ngày hôm qua pháp sư ở nhà của tôi cúng dường, ngài đến ứng cúng. Kẻ khác nói: chẳng đúng, tại nhà của tôi chứ. Kẻ khác lại nói: ở nhà của tôi chứ. Nói qua nói lại mới biết vị pháp sư ấy có thuật phần thần. Cùng một lúc sư có thể đến ứng cúng tại 500 nhà. Quý vị nói đấy có phải là tùy ý tự tại, sở hành vô ngại hay không? Đây là tiểu thần thông, chẳng phải là thần thông của A-la-hán hoặc thánh nhân tam quả. Trước kia tôi học giáo với thầy Lý ở Đại Trung. Thầy Lý bảo tôi: người Hoa có phước báo, từ xưa tới nay triều đại nào cũng đều có rất nhiều việc cao tăng đại đức, toàn là bậc chứng quả thừa nguyện tái lai. Những vị theo đuổi việc dịch kinh điển, thầy Lý bảo tôi, đều là từ tam quả trở lên, tức là như tôi vừa mới nói, từ A-na-hàm trở lên. Vì thế dịch kinh điển chẳng phạm sai lầm, dịch hay như thế, những vị ấy cũng hiểu rất rõ ràng, rất rành rẽ. Trong tương lai kinh điển tiếng Phạn sẽ biến mất. Lưu truyền về sau, lưu truyền tới đời mặt pháp, có thể là kinh điển bằng tiếng Hán. Vì thế kinh điển được phiên dịch hay khéo, chẳng sai lệch tí nào. Văn tự còn bóng bẩy, đẹp đẽ hơn Phạn văn. Những vị ấy biết quá khứ, biết vị lai. Pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật là 9.000 năm, có lẽ nào các vị ấy không biết? Đương nhiên là biết rõ ràng. Chúng ta đọc những sách ấy, những sách ấy tuyệt đối chẳng giả. Có tên họ, có địa chỉ, hạnh nghiệp cả đời được chép trong Cao Tăng Truyện. Trong Cao Tăng Truyện, trong mỗi đời gần như có đến mấy trăm vị có thần thông. Đấy là ghi chép vào thời cổ. Có kẻ lại hoài nghi, cổ nhân nói thì chưa chắc đã đáng tin. Người hiện thời có thần thông đạo hạnh như vậy hay không? Tôi biết có một vị như thế trong hiện thời. Thời đầu dân quốc, trong thời kháng chiến, vị ấy còn tại thế. Có lẽ cũng có những vị đồng tu biết ngài Kim Sơn Hoạt Phật, tức là pháp sư Diệu Thiện, chùa Kim Sơn tại Trấn Giang, tỉnh Giang Tô. Vị Diệu Thiện này chẳng phải là sư Diệu Thiện ở Phổ Đà Sơn. Ngài Diệu Thiện của Phổ Đà Sơn thuộc thế hệ sau, vị này có trước, tên hiệu giống nhau. Chúng ta biết ngài là do pháp sư Lạc Quang và pháp sư Chữ Vân giới thiệu.
Chủ Yến Pháp Sư giới thiệu.
Pháp sư Chữ Vân đi thăm hỏi khắp nơi, hỏi han những sự tích truyền kỳ về Pháp sư Diệu Thiện, viết ra bộ Kim Sơn Hòa Phật. Nhưng Pháp sư Lạc Quang đã từng ở chung một chỗ với Ngài, có hai lần. Lần lâu nhất gần như là 4 tháng. Đương nhiên là những chuyện do Pháp sư Lạc Quang kể lại chẳng giả tí nào. Có rất nhiều điều thần dị khiến cho kẻ khác chẳng thể lường được. Dựa theo hình dung của Ngài, Pháp sư Diệu Thiện thuộc loại nhân vật có đôi chút giống như Tế Công hoặc Phật được nói trong lịch sử. Quý vị thấy Ngài suốt ngày từ sáng đến tối lôi thôi nhếch nhác, chẳng câu nệ hình tích, dở điên dở khùng. Nhưng Ngài có rất nhiều chỗ khiến cho kẻ bình phàm chẳng có cách nào lý giải được. Ngài cũng chẳng ở trong chùa miếu, sống trong nhà cư sĩ. Hàng cư sĩ đều rất thích Ngài, nhân duyên rất tốt. Trong chùa miếu có chuyện gì, Ngài mới quay về giúp đỡ. Quý vị thấy Ngài điên điên khùng khùng. Một năm suốt 4 mùa mặc 1 bộ quần áo, khoác 1 cái áo dài, cũng chưa hề giặt. Suốt đời chưa hề giặt giũ. Bộ quần áo ấy 1 năm suốt 4 mùa luôn khoác trên thân. Cổ áo đóng hờm rất dày, bẩn thỉu, nhưng quý vị ngửi thấy thơm tho. Lại còn có thể trị bệnh. Người nào mắc bệnh lạ, đến ngửi cái áo ấy một lượt, bệnh đã khỏi hẳn. Ngài chữa bệnh cho kẻ khác cũng thế, trà đất trên thân vò thành một viên cho người ta uống, thật sự khỏi bệnh, gần như chẳng khác chuyện Tế Công cho mấy. Cúng dường Ngài, người ta cúng dường tiền, Ngài nuốt luôn. Quý vị nói xem, tiền bẩn lắm, bao nhiêu người sờ vào, mọi người đều biết tiền rất mất vệ sinh, Ngài ăn tuốt, đi đường trông thấy đồng nát, sắp vụn vứt trên mặt đất, Ngài nhặt lấy ăn luôn, coi như chẳng có chi cả. Có một lần, có tín đồ cúng dường. Rất nhiều tín đồ rất hoan hỷ, bưng một chén cơm đến cúng dường lão hòa thượng. Lão hòa thượng rất hoan hỷ ăn ngay. Người khác lại dâng một chén, Ngài ăn hết. Kết quả tính ra là 20 mấy chén, Ngài ăn toàn bộ. Ngày hôm ấy, Pháp sư Lạc Quang có mặt. Pháp sư Lạc Quang bèn hỏi Ngài, chẳng phải là thầy đã ăn quá nhiều ư? Làm sao thầy có thể chịu được? Pháp sư Diệu Thiện đáp, không hữu bất nhị. Ngài nói một câu như vậy, vài ngày không ăn cũng chẳng sao, hãy ăn bèn nuốt mấy chục chén cũng chẳng sao. Khác người mà. Người khác trong tâm nghĩ chuyện gì, Ngài đều biết. Trong tâm quý vị dấy vọng tưởng, Ngài đều biết. Đấy là chuyện vào thời đầu dân quốc. Lạc Quang và Chữ Vân đều là bạn tốt của tôi. Tôi tin họ chẳng thể bịa chuyện lừa gạt chúng ta. Sách Hoặc Phật Truyền Kỳ Lục rất phổ biến tại Đài Loan. Hiện thời hai vị pháp sư viết sách đã chẳng còn. Đó là chuyện thần dị của bậc cao tăng thời cận đại. Cận đại còn có thì chúng ta có thể suy ra. Những điều được ghi chép trong Cao Tăng Truyện và Thần Tăng Truyện quyết định đáng tin. Chúng ta chẳng có lý do gì để hoài nghi. Phật Pháp dạy chúng ta thân chứng. Trong khi giảng kinh, chúng tôi thường nói để thân chứng. Quý vị chỉ cần buông xuống chấp trước. Vì sao? Lục thông là bản năng của quý vị. Kinh nói rất hay. Hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai. Chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà chẳng thể chứng đắc. Vì thế, chỉ cần quý vị buông chấp trước xuống, năng lực của quý vị sẽ khôi phục một phần. Quý vị là A-la-hán. Quý vị có thể đạt được chánh giác. Túc mạng thông của quý vị có thể biết 500 đời quá khứ và 500 đời vị lai. Vì thế, Đức Phật dạy chúng ta thân chứng. Chứng bằng cách nào? Buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước sẽ thành Phật. Chẳng buông xuống vọng tưởng, chẳng buông xuống phân biệt, trước hết hãy buông xuống chấp trước. Có thể buông xuống chấp trước 8 phần, 9 phần sẽ đắc quả tam quả A-na-hàm. Quý vị sẽ có năng lực phân thân. Này, chúng ta chẳng có cách nào phân thân. Nếu đạt đến trình độ này, quý vị sẽ có thể phân thân. Nếu nói về thiên nhãn và thiên nhĩ thì sơ quả đã có. Hàng Bồ Tát thuộc địa vị sơ tính trong Kinh Hoa Nghiêm có hai thứ thần thông là thiên nhãn thông và thiên nhĩ thông. Hai thứ này dễ đạt nhất. Do vậy, Đức Phật dạy chúng ta cầu chứng. Đạt tới tầng cấp này, năng lực của quý vị sẽ khôi phục. Đấy là năng lực sẵn có, chẳng có gì lạ lùng. Này, ta gọi những năng lực ấy là công năng đặc dị. Vì sao quý vị không làm? Nay thời gian đã hết rồi, chúng tôi nói tới chỗ này. Chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Chúng ta xem đoạn thứ hai. Lời sớ chú giải. Xuất gia thọ giới thời, hữu thập ngũ nguyện. Phẩm tịnh hạnh chủ yếu vẫn là nói với người xuất gia. Vì thế, đối với người xuất gia, kinh nói khá nhiều. Đối với hàng tại gia Bồ Tát, chỉ nói 11 điều, tức là 11 nguyện trong cuộc sống hàng ngày. Đối với những đại nguyện của người xuất gia, hàng tại gia cũng đều có thể học tập. Chúng ta xem bài kệ thứ nhất. Xã cư gia thời, đương nguyện chúng sanh xuất gia vô ngại, tâm đắc giải thoát. Xã cư gia cũng chẳng phải là một chuyện dễ dàng. Vì sao sẽ có chướng ngại? Xác thực là chướng ngại rất nhiều. Thứ nhất là, nếu quý vị có cha mẹ không đồng ý, quý vị sẽ chẳng thể xuất gia. Nếu quý vị có vợ con không đồng ý, cũng chẳng thể xuất gia. Đây là nêu ra hai thí dụ. Do vậy, chướng duyên xuất gia rất nhiều. Làm sao quý vị có thể khiến cho mọi người đều hoan hỷ, tán thành? Đương nhiên là quý vị tu học tại gia rất khá. Người nhà quý vị đều hiểu rõ. Sau khi quý vị xuất gia, đối với người nhà cũng như đối với tổ tông đều có đại lợi ích. Trong gia đình có một người tu hành chứng quả, ngạn ngữ nói là nhất tử thành Phật, cửu tổ thăng thiên. Thành Phật là thành Phật kiểu nào? Thưa cùng chư vị, chỉ cần chứng đắc quả tu Đà Hoàng của tiểu thừa hoặc Bồ Tát thuộc địa vị sơ tính trong đại thừa, một nhà quý vị người sống lẫn người đã khuất đều tăng phước. Người đã khuất là tổ tiên trong quá khứ, người sống là quyến thuộc người nhà trong hiện tại, đều được chư Phật hộ niệm, long thiên thiện thần che chở. Điều này là khẳng định. Nếu quý vị xuất gia mà chẳng thật sự tu hành, những chuyện tốt đẹp ấy đều chẳng có. Cũng có thể là người nhà quyến thuộc của quý vị bị phiền phức lây. Hai cực đoan ấy, một thiện một ác, cho nên không hiểu. Vì thế, trước hết là phải hiểu rõ vấn đề xuất gia. Vì sao quý vị xuất gia? Phát cái tâm gì? Nếu nói ta cảm thấy xuất gia rất tốt, bèn mong xuất gia, chẳng thể được. Xuất gia sẽ có sự nghiệp xuất gia. Sự nghiệp ấy là gì? Khi Huyền Trang đại sư xuất gia thuở ấy, trải qua khảo thí, vị quan trắc nghiệm khảo hạch ngài đã hỏi sư: người xuất gia có chí nguyện và hy vọng làm gì? Sư nói tám chữ: viễn thiệu Như Lai, cận quan đại pháp. Viên quan khảo thí lập tức chấm đậu. Lý do này chính xác. Thiệu là nối tiếp, nói theo phương diện xa xôi, ta mong kế thừa sự nghiệp của Thích Ca Mâu Ni Phật. Sự nghiệp của Đức Phật là gì? Hoằng pháp lợi sanh. Nói theo hiện tiền, ta phải hoằng dương Phật pháp rạng ngời. Đây chính là cận quan đại pháp, kế thừa di giáo của Thích Ca Mâu Ni Phật. Hoằng dương Phật pháp rạng ngời trong thời đại này. Nếu quý vị có tâm nguyện như vậy, đương nhiên là chẳng có vấn đề gì. Đấy là gì? Thật sự phát tâm làm Phật. biến tứ hoằng thệ nguyện của Đức Phật thành nguyện vọng của chính mình. Thứ nhất là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Thứ hai là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Xuất gia phải trọn đủ đại tâm đại nguyện. Quý vị làm từ chỗ nào? Hãy bắt đầu thực hiện từ đoạn phiền não. Đoạn phiền não như thế nào? Trì giới. Quý vị không trì giới, làm sao có thể đoạn phiền não cho được? Chúng ta phải thông đạt, hiểu rõ chuyện này. Do vậy, thật sự mong xuất gia. Trước hết là phải học tập. Trước hết là phải làm như thế nào? Tại gia học Phật. Tại gia học Phật. Làm được ngũ giới thập thiện. Quý vị sẽ thật sự là thiện nam tử, thiện nữ nhân, danh phù hợp thực. Quý vị phát tâm xuất gia có đại hoằng nguyện như vậy sẽ có thể làm được. Do vậy, trước hết là điều thứ nhất trong tịnh nghiệp tam phước tại gia học Phật. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳng giết, tu thập thiện nghiệp. Giữ được chẳng sát sanh. Từ trong nội tâm tôn trọng sanh mạng, yêu mến bảo vệ, quý vị mới có thể thực hiện điều thứ nhất. Quả thật Phật giáo Trung Hoa đã làm được viên mãn. Ăn chay. Chẳng còn kết oán cừu với chúng sanh. Quý vị mới đạt được tư cách xuất gia. Điều thứ hai là không trộm cắp. Tôi thường nói là quyết định chẳng có ý niệm chiếm tiện nghi của kẻ khác. Cho nên lợi dụng kẻ khác, cho nên lợi dụng tiện nghi từ xã hội, lợi dụng tiện nghi của quốc gia càng chẳng thể. Lợi dụng tiện nghi của quốc gia là gì? Ví như hiện thời quốc gia thu thuế, kẻ đóng thuế luôn hy vọng có thể nộp thuế ít hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, đóng thuế ít hơn. Cái tâm ấy là tâm trộm cắp. Trong Anh Lạc Giới Kinh, Đức Phật đã dạy bất lậu quốc thuế, bất phạm quốc chế. Quốc chế là pháp luật của quốc gia. Quyết định chẳng trái phạm pháp luật của quốc gia. Quyết định chẳng trốn thuế. đối với người, đối với vật, chỉ hoan hỷ thí xả. Quyết định chẳng có hành vi và ý niệm xâm phạm tài vật của kẻ khác. Tại gia học Phật làm được sẽ là căn bản để xuất gia. Đã phát tâm xuất gia, xuất gia không chỉ là chẳng tà dâm mà còn là đoạn sạch dâm dục. Trong kinh Phật và cổ đại đức thường nói, từ vô lượng kiếp đến nay, hết thảy chúng sanh đã tạo tác các ác nghiệp, kết thành oán hận đối với hết thảy chúng sanh. Nặng nề nhất là hai chuyện. Thứ nhất là giết. Giết dễ phạm nhất. Đối với chuyện ẩm thực, ăn thịt là dễ phạm nhất. Những tiểu động vật như mũi, kiến, gián, ruồi, hãy trông thấy bèn muốn giết nó. Hữu ý hay vô tình mà sát hại đều là sanh mạng. Đều là nghiệp đã tạo bởi cái tâm sát. Khó đoạn nhất là dâm dục. Đức Phật đã dạy rất rõ ràng, dâm dục là căn bản gây luân hồi sanh tử trong lục đạo. Nhà Phật thường nói, ái chẳng nặng, chẳng sanh sa bà. Luân hồi trong lục đạo của thế giới sa bà thì nhân tố đầu tiên là gì? Ái dục. Ái dục là nhân tố thứ nhất của lục đạo luân hồi. Do vậy xã hội hiện thời chẳng cần luân lý đạo đức, không tin nhân quả, phóng túc dục vọng cuồng hoan. Đó là chuyện gì vậy? Năm cái rễ của địa ngục. Năm cái rễ chính là ngũ dục, tức tài sắc danh vọng, ăn uống, ngủ nghê. Đây là năm cái rễ của địa ngục. Quý vị thấy năm điều tài sắc danh vọng, ăn uống, ngủ nghê đều đầy đủ. Hễ có một điều trong năm điều, nó sẽ kéo quý vị vào địa ngục. Hiện thời năm sợi dây thừng ấy thấy đều lôi kéo quý vị, quý vị chạy đằng nào? Nhất định phải cảnh giác cao độ chuyện này. Quý vị có tin lục đạo luân hồi hay không? Tôi không tin. Cứ nghĩ tôi không tin sẽ chẳng có. Được rồi, đối với Phật cũng không tin tưởng. Không tin vẫn có. Bất luận quý vị có tin những điều ấy hay không, chúng là sự thật. Chúng tôi quen một người bạn. Người bạn ấy quen biết tôi cũng đã mấy năm. Hoàn cảnh sống cũng rất khác. Những đĩa CD giảng kinh của tôi, người ấy cũng nghe đôi chút, nhưng không quy y. Năm ngoái chúng tôi ở Bắc Kinh còn gặp mặt vài lần. Sau khi tôi rời khỏi Bắc Kinh, đại khái là chưa được 10 hôm, bạn bè ở Bắc Kinh gọi điện thoại báo cho tôi biết ông ta đã qua đời. chúng tôi nghe tin cũng rất áy náy. Sau đấy, chưa đầy một tháng tại Thẩm Quyến, có một vị đạo trưởng cũng có thông linh. Chúng ta thường nói là công năng đặc dị. Vị đạo trưởng ấy có đôi chút công năng đặc dị như vậy đó. Ông ta đến chỗ vị đạo trưởng, thỉnh đạo trưởng báo tin cho tôi để nhận sai. Quen tôi đã nhiều năm như thế, chẳng học Phật đàng hoàng. Ông ta nói thuở ấy nửa tin nửa ngờ, này biết là thật sự, hối hận chẳng kịp. Vì qua đời còn chưa đến 49 ngày, chúng ta thường thấy là thuộc giai đoạn trung ẩm, tập khí còn rất nặng. Ông ta chẳng có tiền dùng, muốn chúng tôi đốt cho một ít tiền giấy. Lúc sống thích hút thuốc bằng tẩu, vẫn mong chúng tôi đốt cho ông ta một ít sợi thuốc. Sau khi vị đạo trưởng ấy báo tin, chúng tôi tin đấy là sự thật, nói rất giống. Vì thế chúng tôi cũng đốt tiền giấy và đốt sợi thuốc cho ông ta. Tôi còn lập cho ông ta một bài vị ở đây. Ông đã hối hận, nay đã biết, hãy khéo nghe kinh cùng niệm Phật với chúng tôi trong niệm Phật đường, cầu sanh tịnh độ. Chuyện này chẳng giả. Trong học hội có rất nhiều vị đồng tu đều biết. Do vậy, xuất gia thì phải đoạn tập khí phiền não. Thân nghiệp, giết, trộm, dâm phải đoạn. Chớ nên tạo thì mới trọn đủ điều kiện xuất gia. Đối với khẩu nghiệp chẳng vọng ngữ. Nói cách khác, dẫu hữu ý hay vô tình, đều chớ nên gạt người, không lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt là theo dịch thị phi. Bất luận là trước mặt hay sau lưng, đừng nên nói lỗi lầm của kẻ khác. Lục Tổ Đại Sư thường dạy chúng ta, nếu ai thật tu đạo, chẳng thấy lỗi thế gian. Chính Ngài nói với người khác, Ngài nói, ta chỉ thấy lỗi của chính mình, chẳng thấy lỗi của người khác. Giáo huấn này hết sức trọng yếu. Không ỷ ngữ, ỷ ngữ là hoa ngôn xảo ngữ, đều nhằm lừa gạt chúng sanh. Ăn nói rất êm tai, chẳng phải là sự thật. Không ác khẩu, ác khẩu là ăn nói rất thô lỗ, khiến cho kẻ khác nghe xong rất khó chịu. Đấy là ác khẩu. Đó là gì? Khẩu nghiệp dễ phạm nhất. Là giới trọng yếu trong thập thiện. Thập thiện là điều kiện phải trọn đủ trước khi thọ tam quy. Chẳng có điều kiện này sẽ chẳng thể thọ tam quy. Đó gọi là khẩu tứ, tức là bốn thứ lầm lỗi nơi khẩu nghiệp. Ý là khởi tâm động niệm, không tham, không sân, không si. Đấy là thập thiện nghiệp. Đối với hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian chẳng tham luyến, Đối với chuyện chẳng vừa ý, bất luận là người, sự hay vật, chẳng sân khuế. Hiểu rành mạch, hiểu rõ ràng lý sự, chẳng còn mê hoặc, đó gọi là không si. Trọn đủ điều kiện như vậy thì mới có thể tiếp nhận tam quy ngũ giới. Hiện thời chúng ta truyền trao tam quy ngũ giới, có yêu cầu như vậy hay không? Chẳng có. Vì thế trong hiện thời, sau khi thọ tam quy ngũ giới, hãy khuyên họ học, phải nghiêm túc học. Học một điều, quý vị sẽ đạt được một điều. Trước kia, Chương Gia Đại Sư đã dạy tôi chuyện này. Ngài nói, thọ giới chẳng thật, trì giới là thật. Có thể thọ giới. Khi thọ giới, đừng nghĩ chính mình đã đắc giới, đó là sai lầm. Sau khi đã thọ giới, hãy khéo học giới. Học một điều sẽ đạt được một điều, học hai điều sẽ đạt được hai điều. Ví như ngũ giới, quý vị có thể làm được một, hai điều sẽ là thiểu phần ưu bà tắc. Có thể làm được ba bốn điều thì là đa phần ưu bà tắc. Nếu cả năm điều đều làm được, thập thiện ngũ giới thảy đều làm được, sẽ là cụ túc ưu bà tắc. Đấy đều là những thuật ngữ trong Phật học cho phép quý vị thọ một điều. Thập thiện là Phật pháp, là cơ sở và căn bản để học Phật. Nếu chẳng có 10 điều ấy sẽ là giả, chẳng thật. Vậy thì quý vị học Phật sẽ là như thầy Lý thường nói, quý vị làm chuyện thuộc về Phật học, chẳng phải là học Phật. Học Phật thì phải thật sự mong làm Phật, thật sự mong làm học trò của Phật. Ta học tập theo thầy bắt đầu từ chỗ này. Chúng ta quan sát cẩn thận xã hội hiện thời, sẽ thấy hàng tại gia học Phật chẳng làm được thập thiện. Thập thiện chẳng làm được, vậy thì tam quy ngũ giới chẳng cần phải nói nữa. Tam quy ngũ giới được kiến lập trên cơ sở thập thiện. Xuất gia học Phật, hạng độ thấp nhất là sa di luật nghi. Sa di luật nghi chẳng làm được, chẳng phải là người xuất gia. Sau đấy, quý vị nhìn lại những chướng ngại như kinh đã dạy, quý vị mới hiểu. Chẳng làm được những điều ấy thì sẽ bị chướng ngại. Trong hàng tục gia, quý vị chẳng đoạn trừ những tập khí phiền não ấy, đó là những điều kiện ắt phải trọn đủ nếu muốn xuất gia. Hiện thời, vì sao những năm qua chúng tôi đề xướng đệ tử quy? Vì cơ sở của thập thiện nghiệp đạo là đệ tử quy. Vì sao quý vị chẳng làm được thập thiện? Do chẳng học tập đệ tử quy. Vì vậy, phải thực hiện từ căn bản của căn bản là đệ tử quy. Chẳng phải là bảo quý vị niệm đệ tử quy mỗi ngày. Chẳng phải là bảo quý vị học giảng. Dẫu niệm thuộc lầu đến mấy đi nữa, dù giảng hay đến mấy đi nữa, quý vị chẳng làm được, đều vô dụng. Quý vị phải làm sao để biến nó thành cuộc sống hàng ngày? biến thành tư tưởng hành vi của chính quý vị. Quý vị sẽ có căn cội. Có căn cội ấy, tức là có căn cội đệ tử quy, thập thiện nghiệp đạo sẽ không khó, rất dễ thực hiện. Từ đây mới hiểu, hiện thời chúng ta chẳng làm được là do chẳng được tiếp nhận giáo dục cơ sở. Giáo dục Nho gia chính là nền giáo dục truyền thống 5.000 năm của Trung Hoa, là cơ sở của cơ sở, là căn bản của căn bản. Quý vị nói xem nó quan trọng cỡ nào. Ngàn muôn phần chớ nên sơ sót. Thổ trẻ chúng ta đã sơ sót. Hiện thời gần như đều thuộc lứa tuổi trung niên trở lên. Ba mươi, bốn mươi vẫn phải học bổ sung, chẳng vung quén căn cội ở chỗ này sẽ chẳng thể thành tựu. Mà niệm Phật vãng sanh cũng chẳng nắm chắc. Niệm Phật thật sự có thể vãng sanh, xác thực là do thiện căn sâu dày trong đời quá khứ. Đời này tuy có tập khí, khi lâm chung sức mạnh của một niệm Phật hiệu có thể khống chế tập khí phiền não thì có thể vãng sanh, chẳng thể khống chế được sẽ không thể vãng sanh. Vì thế một niệm lâm chung hết sức trọng yếu. Do đó nói công đức trợ niệm chẳng thể nghĩ bàn. Trợ niệm là khi lâm chung giúp đỡ nhắc nhở người ấy. Có thể vãng sanh hay không là do một niệm cuối cùng của chính mình. Một niệm cuối cùng khi tắt hơi là A-di-đà Phật, khẳng định sẽ vãng sanh. Trong 48 nguyện, trong nguyện thứ 18 đã có nói, khi lâm chung, 10 niệm hay một niệm đều có thể vãng sanh. Điều quan trọng nhất là một niệm ấy, thèn chốt là ở chỗ này. Niệm Phật lúc bình thường giống như luyện binh, một niệm lâm chung là đánh giặc. Một niệm cuối cùng là hết sức chuẩn xác. Chúng ta chớ nên không biết điều này. Bình thường chúng ta niệm Phật thành thói quen, chính mình chớ nên không đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức, tu phước báo. Phước báo chẳng cần hưởng trong hiện tại, sẽ hưởng khi nào? Khi lâm chung sẽ hưởng phước. Hưởng gì? Khi lâm chung sáng suốt tỉnh táo, chẳng điên đảo mà cũng chẳng lầm loạn chút nào. Một câu Phật hiệu đi theo Phật, đây là phước báo thù thắng khôn sánh. Đời này quý vị đi làm Phật. Vì thế chẳng cần hưởng phước báo trong hiện tiền. Học Phật phải buông xuống. Có hai điểm chớ nên không biết, chớ nên không làm. Đó là gì? Khi Đức Thế Tôn nhập diệt đã dạy người đời sau, thứ nhất là trì giới, thứ hai là chịu khổ. Khi lão nhân gia sắp ra đi, các đệ tử hướng về ngài thỉnh giáo. Lão nhân gia tại thế, chúng con nương vào ngài làm thầy, ngài là thầy của chúng con. Sau khi ngài diệt độ, chúng con nương cậy ai để làm thầy? Đức Phật liền dạy hai câu: lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Do vậy, nếu quý vị muốn thành tựu, nhất là xuất gia, ác quý vị phải chuẩn bị tâm lý. Điều thứ nhất là phải trì giới. Điều thứ hai là phải chịu khổ. Nếu quý vị chẳng giữ giới lại chẳng chịu khổ, tại gia học Phật sẽ tốt hơn, vẫn đạt thành tựu giống y hệt, cần gì phải xuất gia. Thân phận của hàng xuất gia là bậc thầy khuôn mẫu cho trời người, không chỉ là thầy của hết thảy mọi người trong nhân gian, thầy là bậc nêu gương tư tưởng, lời nói và hành vi của quý vị đáng cho người khác học tập theo. Quý vị đại diện Thích Ca Mâu Ni Phật, tiếp nối huệ mạng của Phật, đó là viễn thiệu Như Lai. Hãy ngẫm xem chính mình có thể làm được hay không. Thật sự có thể làm được, tốt lắm. Rất khó có. Không chỉ là Thích Ca Mâu Ni Phật hoan hỷ, mà hết thảy chư Phật đều hoan hỷ. Long Thiên Thiện Thần, có vị nào chẳng che chở quý vị? Nhưng làm chẳng được, Phật sẽ chẳng hộ niệm quý vị. Thiện Thần cũng không thể phù hộ quý vị, sẽ có những quỷ thần hoặc yêu ma quỷ quái tìm đến. Chúc quý vị làm ác, tiếp dẫn quý vị vào ba ác đạo. Hễ lọt vào ba ác đạo, quá nữa sẽ là địa ngục đạo. Những ác quỷ tà thần ấy hộ trì quý vị, khiến cho quý vị tạo nghiệp, cuối cùng là đưa quý vị vào địa ngục A Tỳ. Tôi tin tưởng những ác quỷ tà thần ấy đều là oan nghiệt cho chính mình đã kết thành trong đời quá khứ. Toàn là oan gia trái chủ. Đấy chính là quý vị tuy xuất gia lại bị chướng ngại. Chẳng có cách nào học tập tốt đẹp. Chẳng có cách nào đoạn ác tu thiện. Đâm ra xa lìa thiện pháp, không điều ác nào chẳng làm, sẽ bị phiền phức to lớn. Cổ đức thường nói, xuất có bốn loại, gia cũng có bốn loại, đều phải hiểu rõ ràng. Sau khi quý vị đã hiểu minh bạch, nếu ta không thể nêu gương tốt cho đại chúng trong xã hội, hãy học Phật tại gia. Tại gia xuất gia sẽ là tốt đẹp. Cư sĩ Duy Ma đã nêu gương cao đẹp cho chúng ta, tại gia xuất gia đấy. Gia có bốn loại. Thứ nhất là điền trạch gia. Người hiện thời thông thường hãy nói đến nhà, có nghĩa là quý vị có tài sản, có đất đai, có nhà cửa, có sự nghiệp, có vợ con. Đấy là gia, tức thế tục gia. Người bình phàm hãy nói xuất gia, tức là lìa nhà kiểu này, loại gia này hoàn toàn không quan trọng. Trọng yếu hơn, Đức Phật nói đến phiền não gia. Chúng tôi vừa mới nhắc tới thập thiện. Thập thiện tương phản với thập ác. Thập ác là gia. Quý vị đoạn sạch thập ác, từ nay về sau, khởi tâm động niệm, lời nói và việc làm đều tương ứng với thập thiện, tức là quý vị đã vượt thoát thập ác gia, đã thoát ra. Điều này tốt đẹp lắm. Xuất phiền não gia. Loại thứ ba là tam giới gia. Tam giới gia là lục đạo luân hồi. Tam giới là nói tới dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đó là nói tới lục đạo. Tam giới là lục đạo. Lục đạo là tam giới. Vượt thoát lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi là gia. Từ đời đời kiếp kiếp, trong vô lượng kiếp đến nay, chẳng có cách nào vượt thoát. Nếu quý vị phát đại tâm như vậy, mong thoát khỏi tam giới lục đạo gia, phải hiểu tam giới lục đạo được hình thành như thế nào. Này chúng ta tu pháp môn Tịnh Độ, hy vọng có thể thật sự thoát ly lục đạo, vãng sanh Tịnh Độ ngay trong một đời này. Hãy ghi nhớ hai câu nói của cổ nhân: ái chẳng nặng, chẳng sanh sa bà; niệm chẳng nhất, chẳng sanh Tịnh Độ. Quý vị phải bỏ sạch ái dục, nhất tâm niệm Phật. Niệm không chuyên nhất chẳng thể sanh Tịnh Độ. Đấy là xuất tam giới gia. Sau đấy còn có một nhà rất khó xuất, tức là vô minh gia. Thoát khỏi vô minh gia, quý vị sẽ thoát khỏi mười pháp giới. Quý vị thấy, đoạn một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, sẽ thoát khỏi mười pháp giới. Vì thế vô minh gia là mười pháp giới, còn to hơn lục đạo. Vượt thoát lục đạo thường nói là thuộc trong tứ thánh pháp giới, tức Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Quý vị thuộc vào địa vị này chẳng thoát khỏi mười pháp giới. Vì thế gia cuối cùng khá to lớn, tức là mười pháp giới. Phải phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, thoát ly mười pháp giới, sanh vào nhất chân pháp giới, sanh vào Hoa Tạng, sanh vào Cực Lạc, đều là thoát khỏi mười pháp giới. Quý vị thấy gia có bốn loại ấy, quý vị có thể hiểu rõ là xuất cái gia nào hay không. Quan trọng nhất chính là ba loại sau, trọng yếu lắm. Điền trạch gia trong phần trước không quan trọng. Xuất cũng có bốn loại. Thứ nhất là thân xuất, tâm không xuất. Thân xuất, quý vị thật sự lìa khỏi gia đình. Quý vị rời lìa cha mẹ, vợ con, đến ở trong chùa miếu, hiện tướng xuất gia. Nhưng trong tâm niệm niệm là ngũ dục lục trần, tiếng tâm lợi dưỡng chẳng buông xuống, vẫn muốn làm những thứ ấy, vậy thì tâm quý vị chẳng xuất. Thân xuất, tâm chẳng xuất. chướng ngại của quý vị sẽ to lớn. Không chỉ là chẳng giải thoát, quý vị tạo tội nghiệp cũng nặng nề. Cổ Đại Đức bảo chuyện này là khẩu tụng bất năng hành. Niệm kinh, niệm Phật, niệm được, chẳng làm được. Bề ngoài ra vẻ là một bậc thiện nhân, chẳng phải là thật sự thiện. Nói khó nghe hơn một chút sẽ là lừa mình dối người, có thể gạt người, chẳng thể lừa gạt Phật Bồ Tát, chẳng gạt nổi quỷ thần. Có nghĩ đến hay chăng? Thân xuất, tâm chẳng xuất. Nếu quý vị thật sự liễu giải, hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch, sẽ chẳng dám xuất gia. Ai bằng lòng tạo tội nghiệp nặng nề dường ấy? Loại thứ hai là tâm xuất, thân không xuất, như cư sĩ Duy Ma. Những vị đại đức tại gia học Phật, tuy là tại gia, họ chẳng có mảy may lưu luyến đối với gia. Tâm hạnh chẳng khác Phật Bồ Tát. Tại gia cư sĩ tu hành ở nhà, bất luận tu pháp môn nào, học giáo, học thiền, học mật, niệm Phật, thấy đều có thành tựu. Có phải là hàng tại gia thành tựu thua kém người xuất gia đôi chút hay không? Chẳng có, bình đẳng. Từ kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy, vừa mở đầu bèn liệt kê các vị thượng thủ. Thượng thủ biểu thị pháp, bậc thượng thủ trong hàng tại gia cư sĩ, hiền hộ đẳng thập lục chánh sĩ, toàn là đẳng giác Bồ Tát. Địa vị do các ngài chứng đắc bình đẳng với các vị văn thù phổ hiền Quán Âm Thế Chí. Trong hàng thượng thủ nghiễm nhiên là nhiêu tới 16 vị. Điều này bao hàm ý nghĩa rất sâu. Người tại gia có thể thành Phật, có thể thành Bồ Tát, bởi lẽ tâm họ thật sự xuất, tùy thân chẳng xuất. Đấy là loại thứ hai. Loại thứ ba là thân và tâm đều xuất. Thân lẫn tâm đều xuất sẽ thật sự giống như Thích Ca Mâu Ni Phật đã thị hiện. Lịch đại tổ sư đại đức đã thị hiện thân và tâm đều xuất, tức là thân xuất gia, tâm cũng xuất gia. Xác thực là như Huyền Trang đại sư đã nói, viễn thiệu Như Lai Cận Quang Đại Pháp, dùng thân phận của bậc xuất gia để nối tiếp huệ mạng của Phật, hoằng pháp lợi sanh. Loại thứ tư là thân lẫn tâm đều chẳng xuất. Nói tới hạng người nào vậy? Chẳng phải là nói tới những kẻ bình phàm ở ngoài đạo Phật, chẳng phải vậy, mà là nói về hàng tại gia cư sĩ. Tại gia học Phật hữu danh vô thực, thân chẳng xuất gia, trong tâm suốt ngày từ sáng đến tối vẫn là thế tục, chẳng có đạo tâm. Đấy là thân và tâm đều chẳng xuất, là kẻ tại gia học Phật chẳng có thành tựu. Nguyên nhân là do thân và tâm đều chẳng xuất đó mà. Xuất có bốn loại, gia có bốn loại. Quý vị xuất gia thuộc loại nào? Phải hiểu rõ ràng. Đối với chướng ngại, quý vị chẳng cần phải hỏi ai khác, trong tâm của chính mình hiểu rất rành rẽ. Vì thế xuất gia thì quan trọng nhất là chỉ hướng. Hiện thời trong hoàn cảnh này, dẫu đã phát tâm xuất gia thuần chánh, đến nơi đâu để học pháp? Nơi nào có đạo tràng chân chánh? Đạo tràng này là thật hay giả? Vì sao? Trong xã hội hiện tại, ngụy thiện chẳng ít, giả thiện chẳng thật. Bề ngoài thấy rất tốt đẹp, trên thực tế chẳng phải là như vậy. Trong quá khứ, tôi có một người bạn xuất gia ở Lạc Sam Cơ, là pháp sư, nhỏ hơn tôi vài tuổi. Ở Lạc Sam Cơ, ông ta gặp một vị Nhân Ba Thiết người Tây Tạng, hết sức tôn kính, theo học Phật với vị ấy. Khi Nhân Ba Thiết quay về Tây Tạng, ông ta đi theo, đại khái là đi chừng hơn 3 tháng, trở về Mỹ bảo tôi gã đó là giả. Tôi nói: giả như thế nào? Ông ta đáp: thằng đó chẳng phải là Nhân Ba Thiết, nó là người Tây Tạng ở Ni Bạc Nhĩ. Vì nghe nói bên ngoài cúng dường người xuất gia rất nhiều, nó giả mạo làm Nhân Ba Thiết đến Mỹ. Sau khi thu được một món cúng dường lớn, nó bèn quay về, mới biết nó chẳng phải là Nhân Ba Thiết. Thằng đó là một tại gia cư sĩ, thông hiểu Phật Pháp, các nghi thức cũng biết rất nhiều, nên giả mạo Nhân Ba Thiết đến Mỹ. Hãy đến Mỹ đều có thể kiếm được một vài món cúng dường, quay về có thể sống thoải mái mấy năm. Trong xã hội hiện tại, không chuyện lạ lùng nào chẳng có. Trong Phật môn đã có, mà các tôn giáo khác cũng chẳng phải là ngoại lệ, cũng có chuyện ấy. Điều này nói lên điều gì? Tu đạo khó khăn, quý vị đến đâu để tìm được một vị thiện tri thức thật sự, tìm một đạo tràng tốt đẹp, chẳng dễ dàng. Cũng chính vì mối quan hệ này, cho nên thầy chúng tôi, những vị ấy là thiện tri thức thật sự, cũng biết hoàn cảnh trong hiện tiền. Thầy của tôi Một là Chương Gia Đại Sư, hai là Lão Thừa Sĩ Lý Bỉnh Nam. Hai vị ấy có hoàn cảnh đặc thù, chúng tôi không có cách nào theo họ suốt cả đời. Hơn nữa, Chương Gia Đại Sư dạy tôi 3 năm, Ngài đã đi. Tôi theo Ngài lúc 26 tuổi, khi ấy Lão Nhân Gia đã 65 tuổi. Ngài mất lúc 68 tuổi. Tôi theo Thầy 3 năm. Thầy Lý có hoàn cảnh đặc thù, tôi cũng chẳng thể thân cận Thầy lâu dài. Vì thế Thầy Lý dạy tôi học theo Mạnh Tử, học theo Ngẫu Ích Đại Sư. Điều này có ý nghĩa gì? Mạnh Tử và Ngẫu Ích Đại Sư đều là tư thục đệ tử của cổ nhân. Tức là người đời nay thờ cổ nhân làm thầy. Mạnh Tử thờ Khổng Phu Tử làm thầy. Khổng Tử đã qua đời, chẳng còn tại thế. Mạnh Tử đọc sách Khổng Tử, học theo Khổng Tử, chỗ nào không hiểu bèn thỉnh giáo học trò Khổng Tử. Thật sự học giống như Khổng Tử. Quý vị thấy tại Trung Hoa, Phu Tử được gọi là Chí Thánh, còn Mạnh Tử là Á Thánh. Đạo của Phu Tử đã được truyền cho Mạnh Tử, chẳng phải là truyền cho người khác. Mạnh Tử thật sự hoàn toàn đạt được, lưu lại gương tốt cho người đời sau. Ngẫu Ích Đại Sư là người sống vào cuối đời Minh. Ngài nương cậy Liên Trì Đại Sư làm thầy. Liên Trì Đại Sư đã vãng sanh, trước tác của Liên Trì Đại Sư vẫn còn. Ngài nương theo trước tác của Liên Trì Đại Sư để học tập, học hết sức giống. Liên Trì Đại Sư là tổ sư đời thứ 8 của Tịnh Độ Tông, Ngẫu Ích là tổ sư đời thứ 9. Nương theo cổ nhân, thầy giới thiệu một vị cổ nhân cho tôi là Ấn Quang Đại Sư. Ấn Quang Đại Sư đã khuất, văn sao của Ấn Quang Đại Sư vẫn còn, trước tác của Ngài còn tồn tại. Hiện thời Ấn Quang Đại Sư toàn tập đã ấn hành, hàng ngày đều đọc, hàng ngày nghe, lý giải và thực hành giáo huấn của Ngài, sẽ là đệ tử của Ấn Quang Đại Sư. Cách này hay lắm. Trong bất cứ hoàn cảnh gian nan khốn khổ chướng ngại nào, quý vị đều có thể thân cận thiện tri thức, sẽ đều có thể thành tựu. Nhất là bộ văn sao của Ấn Quang Đại Sư, phân lượng không nhiều lắm, nhưng quan trọng nhất. Thở ấy tôi học tập còn chưa có toàn tập, chỉ có 2 bộ là Ấn Quang Đại Sư Văn Sao Chánh Biên và Tục Biên, 2 bộ sách để tu hành. Như thế thì quý vị mới thật sự xuất gia vô ngại, tâm đắc giải thoát. Tôi nói 4 câu truyền pháp chân ngôn của Ấn Quang Đại Sư là: đôn luân tận phận, nhàn tà tồn thành, tín nguyện niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. 16 chữ. Lão Nhân Gia đã suốt đời thật sự truyền dạy. Hôm nay thời gian đã hết rồi, chúng tôi nói tới đây.